trí xã hội.
Kính thưa quý vị, cách này đúng 30 năm, ngày 29 tháng 3 năm 1989, Bảo tàng Louvre chính thức khai trương Kim Tự Tháp bằng kính, trở thành biểu tượng của sự phối hợp hài hòa giữa hai nền kiến trúc cổ điển và hiện đại. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau dáng vẻ kiêu hãnh đó của Kim Tự Tháp là một món quà của tình yêu mãnh liệt cũng như là dấu ấn chính trị của một đời tổng thống. Tại Pháp, mỗi một đời tổng thống thường muốn lưu lại một hay nhiều dấu ấn văn hóa chính trị cho hậu thế. Georges Pompidou thì có trung tâm văn hóa mang tên ông Centre Pompidou, Jacques Chirac thì có bảo tàng Musée Quai d'Orsay, nhưng có lẽ cố tổng thống François Mitterrand là người để lại nhiều dấu ấn nhất, đặc biệt là Kim Tự Tháp bằng kính tại bảo tàng Louvre. Người ta nói rằng nếu không có mối tình giữa cố tổng thống François Mitterrand với cô quản đốc bảo tàng Anne Pancho năm xưa, chưa chắc rằng bảo tàng Louvre của Pháp sẽ có được tòa Kim Tự Tháp lung linh như ngày nay. Đối với những ai biết rõ về Kim Tự Tháp ở Louvre thì đều hiểu rằng đó từng là một bài toán khó, một phương trình chính trị và văn hóa cực kỳ phức tạp. Ngược dòng thời gian, ngày 31 tháng 7 năm 1981, vừa mới đắc cử, Tổng thống François Mitterrand đã nhận được một kiến nghị triệt để từ tân Bộ trưởng Văn hóa lúc bấy giờ là ông Jacques Lang, đề nghị biến Louvre thành một bảo tàng lớn nhất thế giới. Vào thời ấy, Louvre vẫn chưa được độc quyền chiếm hữu toàn bộ khu cung điện như ngày nay. Một phần của cung điện là trụ sở của Bộ Tài chính. Sân điện là một bãi đổ xe đáng sợ. Do vậy, cần phải giải phóng cho Louvre, tất cả mọi thứ khác phải chuyển đi nơi khác. Trên kênh truyền hình France 2, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp nhớ lại.
Je me suis dit, il faut trouver une solution pour faire, pour redonner à ce Louvre un éclat.
Tôi tự nhủ, cần phải có một giải pháp nào đó để mang lại cho Louvre một ánh hào quang. Thế là một bộ trưởng Bộ Văn hóa nhỏ bé đã dám đề xuất là Bộ Tài chính rất lớn và quan trọng phải rời đi nơi khác.
Ý kiến hay, nhưng cũng sẽ là khó như bao ý kiến khác. Tổng thống Pháp phê trên một góc bản đề xuất. Biết rằng dự án này sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ, và để cho mọi việc được xúc tiến nhanh hơn, đích thân Tổng thống Mitterrand quyết định chọn một trong nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ là kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa, ông Yeo Ming-pei, và áp đặt mọi việc cho tất cả mọi người. Bản mẫu thiết kế đã được hai cha con nhà kiến trúc sư bí mật trình riêng với Tổng thống Mitterrand vào năm 1983 tại Điện Élysée. Ông Trinh Trung Pei, con trai vị kiến trúc sư, có tham gia vào dự án, thuật lại sự việc.
Chúng tôi nhận được chỉ thị không cho bất kỳ ai biết mô hình mẫu, không một ai biết hết. Mọi việc phải được giữ bí mật tuyệt đối. Thế là khi gặp Tổng thống Pháp, cha tôi đã rút từ trong túi áo một chiếc kim tự tháp và đặt như thế này. Ông không muốn người khác biết về đề xuất kiến trúc của mình, và Tổng thống Pháp đã đồng ý ngay lập tức.
Nhưng không vì thế mà mọi việc thuận buồm xuôi gió với hai cha con nhà thiết kế. Họ không ngờ rằng sẽ phải đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ từ các thành viên trong Ủy ban Bảo tồn các công trình kiến trúc. Đây là một thời điểm tệ hại nhất trong sự nghiệp của ông Yeo Ming-pei. Đó không còn là một cuộc tham vấn mà là một sự sỉ nhục. Ông kể tiếp với kênh truyền hình France 2.
Il n'a pas tout compris, même il y avait une traductrice.
Cha tôi không hiểu gì cả, dù có cô phiên dịch. Người này đến cuối buổi trình bày đã phải òa lên khóc. Cô phiên dịch cảm thấy bị ức trước những phản ứng dữ dội từ phía những người Pháp. Tôi nghĩ là cô ấy không dịch hết cho cha tôi nghe. Cô không muốn dịch những lời lẽ chỉ trích rất là phũ phàng. Thật là khó hiểu. Ở Mỹ, kiến trúc không liên quan gì đến chính trị cả, còn tại Pháp thì mọi thứ đều là chính trị.
En France, tout est politique.
Ông đang phá hủy di sản của Pháp. Ở đây không phải là Dallas đâu nhé. Đó là những tiếng la ó của các thành viên trong ủy ban nhắm vào ông Pei. Tranh cãi dữ dội cũng diễn ra trên làng báo chí Pháp thời ấy, trên tờ François, Le Figaro, Le Monde v.v. kéo dài trong nhiều năm với những lời chỉ trích không kém phần cay nghiệt, nào là nhà xác, nào là mụn cóc, Louvre bị biến dạng v.v. nước Pháp bị chia rẽ làm đôi giữa bên ủng hộ và bên chống. Bà Françoise de Panafieux, cựu trợ lý phụ trách văn hóa tòa thị chính Paris giai đoạn 1983-1995, từng phản đối dự án kim tự tháp bằng kính, cho rằng nếu ai chạm đến Louvre, tức là họ đang chạm đến quyền lực. Thật là thiếu tôn kính khi nói về một tổng thống Cộng hòa như thế, nhưng ông ấy thật là cả gan, không gọi thầu, không tham vấn mà cũng không thông báo. Ông ấy có quyền gì chứ? Thế nhưng, theo kênh truyền hình France 2, sở dĩ Tổng thống Mitterrand kiên quyết không lùi bước chính là vì ông ấy thiết tha với dự án này, và nhất là vì người tình thầm kín của ông, bà Anne Pancho, quản đốc bảo tàng, chuyên gia về điêu khắc. Bà chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật cùng với ông, cũng như là những khoảnh khắc khác trong cuộc sống. Ông José Fresh, cố vấn của cựu thị trưởng Jacques Chirac giai đoạn 1986-1988, cho rằng trong dự án này, bà Anne Pancho giữ một vai trò quan trọng.
Mitterrand était élu en 1981. Anne Pinjo.
Ông Mitterrand đã cử tổng thống năm 1981. Anne Pinjo, người mà tôi có một mối quan hệ mật thiết bởi vì cả hai chúng tôi đều cùng tham gia kỳ thi tuyển chọn vào bảo tàng, đã bị toàn bộ các thành viên trong ủy ban bảo tồn hối thúc nên thuyết phục tổng thống sao cho dự án được hoàn thành. Bà là sợi dây nối kết trực tiếp với Tổng thống một cách hiển nhiên. Đây là một kênh liên lạc rất kín đáo, nhưng đồng thời cũng rất hiệu quả để truyền thông điệp tới Tổng thống Pháp. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều cho rằng việc đề xuất dự án với Mitterrand là bình thường, và mọi người cũng đã nói đến vấn đề này trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống. Tôi tin rằng ông Mitterrand đã chấp nhận ngay lập tức. Giả như không có mối quan hệ này giữa ông Mitterrand và bà Pinjo, tôi không chắc là sẽ có một viện bảo tàng Louvre lớn như ngày nay. Bình thường ra, quyết định đầu tiên của một vị tổng thống vừa được bầu lên chắc không phải liên quan đến một viện bảo tàng. Quả thật là phải rất bạo dạn thì mới dám đề xuất như vậy với tổng thống. Từ góc nhìn này, rõ ràng Anne Pinjo đóng một vai trò chủ chốt.
Trong cuộc chiến này, còn có một người khác có một vai trò quyết định, đó là thị trưởng Paris thời ấy, ông Jacques Chirac, cựu bộ trưởng Jacques Lang hồi tưởng lại.
Jacques Chirac nói, tôi muốn các ngài cho xem thử một mô phỏng về cái gọi là kim tự tháp sắp được trình làng.
Và mong muốn này của ông Jacques Chirac đã được cha con nhà thiết kế đáp ứng.
Chúng tôi thực hiện một mô phỏng bằng sợi thừng buộc túm trên cao và kéo dài xuống bốn góc, cho thấy rõ bộ khung xương của kim tự tháp và kích cỡ thực sự của kim tự tháp ra sao.
Tiến độ công trình được thúc đẩy nhanh hơn nữa. Cuộc bầu cử quốc hội năm 1986 sắp đến gần. Đảng cánh tả của Tổng thống Mitterrand được cho là thua cuộc. Dù vậy, việc hai đảng tả hữu cùng chia nhau quyền lực điều hành đất nước cũng không ngăn cản được Tổng thống Mitterrand cắt băng khánh thành kim tự tháp bằng kính. Một dấu ấn cho nhiệm kỳ 2 của ông, một món quà cho tình yêu của mình và một bài toán khó đã có lời giải đối với các nhà thiết kế. Ngày vui của Tổng thống Pháp Mitterrand cũng là ngày hạnh phúc đối với ông Trinh Trung Pei, con trai kiến trúc sư Yomin Pei.
J'ai eu la chance de rencontrer ma femme.
Tôi may mắn gặp được vợ tương lai của tôi trong quá trình thực hiện dự án kim tự tháp bằng kính, được khai trương vào ngày 31 tháng 3 1989 và đám cưới của chúng tôi được tổ chức một ngày sau đó.
Giờ đây, sau 30 năm tồn tại, kim tự tháp bằng kính vẫn sừng sững giữa sân điện Louvre, vẫn uy nghi lộng lẫy như lúc ban đầu. Tác phẩm của nhà kiến trúc Yomin Pei được nhất trí ca tụng là một thành công lớn. Năm 2018, Bảo tàng Louvre vui mừng cho biết đã vượt ngưỡng 10 triệu lượt khách đến tham quan.